Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 12 năm 2012. Chúng ta đã học vô một bài kinh thứ hai của Kinh Trung Bộ, tức là Kinh Đoạn Trừ Tất Cả Các Lậu Hoặc. Và mình đã học được mấy buổi rồi mà vẫn chưa đi tới đâu cả. Hôm nay mình cũng lang thang lại. Và các vị còn nhớ là có 7 phương pháp. 7 phương pháp đoạn trừ lậu hoặc. Mình lặp lại đôi điều thôi. Kỳ thực là trong 7 phương pháp này không phải là các vị ứng dụng tới 7 phương pháp, chỉ cần một phương pháp thôi. Và mình ứng dụng được là mình đoạn trừ được tất cả hạt mầm phiền não sinh khởi trong tâm thức của mình. Và chưa cần chứng thánh quả A-la-hán, chứng vô sinh thành các bậc thánh hiện thời, các vị nắm được một pháp hành trì và chỉ cần đi vô cái tầng rất cạn thôi là mình đủ đoạn trừ được tất cả phiền muộn, ưu tư, lo lắng, bất an, căng thẳng. Và trong cuộc sống đời thường mình nếm một chút hương vị chánh pháp là đủ để đời sống mình nó vô cùng giàu có giữa trần đời này. Sống như bao người, nhưng mà mình là người hiên ngang nhất giữa nhân thế này. Mình trở thành giàu có nhất trong cuộc sống này. Bằng không thì cho dù các vị là người giàu, các vị là người có đầy uy quyền, các vị là người đang trẻ và đẹp, các vị vẫn bất hạnh thôi. Do vì phiền não là cái từ bên trong ta sinh khởi. Nếu mình nắm được một chút pháp hành trì, thưa các vị, hoàn cảnh có thể không đổ thay chi. Con người đó có thể già, có thể tật bệnh, có thể thiếu thốn, có thể có nhiều bất hạnh, bất trắc của cuộc đời đến với họ. Thế nhưng họ đã trở thành một người vô cùng là kiêu dũng, vô cùng khỏe mạnh và vô cùng giàu có giữa cuộc đời. Cho nên chỉ cần một pháp hành trì chứ không phải cần tới 7 phương pháp. Và cái phiền não cạn nhất mà mình đoạn trừ được là đời sống mình nó đã bước lên một cái cấp độ đời sống khác rồi, chứ nó không còn là người bình thường nữa. Giữa nhân thế này anh là người, thế nhưng anh nếm được hương vị chánh pháp hành trì thì anh là vị thiên giữa cuộc đời này. Tự nhiên đời sống mình nó rất là khác biệt. Và 7 phương pháp này, phương pháp đầu nó là đoạn trừ bằng tri kiến. Chúng ta học mất mấy buổi rồi nhưng phần này mình chưa đi vô nghe. Mình đã dành đó. Mình đi vô những phần phía dưới xong rồi chúng ta trở lại phần này. Tại phần này nó vô cùng quan trọng. Nó đoạn tận cái gốc rễ phiền não. Và nó cũng là con đường ngắn nhất để chúng ta thành đạt sự giác ngộ. Mình dùng cái ví dụ này để các vị hình dung. Mọi thứ khổ nó phát sinh từ tri kiến của các vị. Đa phần nó đều như vậy. Từ cái nhìn của các vị, từ cái suy nghĩ của các vị. Mọi bất hạnh nó cũng phát sinh từ cái nhìn của các vị, cái suy nghĩ của các vị. Nhìn về hướng này thì khổ đau, nhìn về hướng này thì niềm vui, an lạc nó đến. Ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ như mình luyện đời mình vào đời sống già la mình tu. Nếu mình có cái nhìn rằng trong quá khứ mình đã từng ao ước được sống một đời sống người xuất gia, thế nhưng mà chưa có kiếp nào mình có duyên lành đủ để luyện đời mình vào đời sống của một người tu cả. Đó là mình nhìn xa, nhìn gần. Là đời sống của nhân thế nó vô cùng bận rộn, phải lo ăn, phải lo mặc, phải lo đời sống gia đình, phải lo thiếu, lo đủ. Và mình chỉ làm gần đó việc thôi, nuôi mình, nuôi người mình thương. Và lay quay một kiếp đời luyện vào dòng chảy vô thường bất biến. Trong khi đó, nếu mình phát tâm lành xuất gia được thì mình có được một đời sống là vừa nuôi dưỡng bồ đề tâm, nuôi dưỡng năng lực trí tuệ, vừa cống hiến được sự có mặt của mình giữa trần đời. Và mình vô cùng hạnh phúc khi luyện đời mình vào đời sống xuất gia. Và chỉ cái nhìn như thế thôi thì thưa các vị, dù xuất gia sống khó nghèo, sống chật vật, thiếu ăn, thiếu uống, thiếu điều kiện, thiếu tiện nghi, thậm chí mới luyện đời mình vào cuộc sống tu, mình bị mấy sư anh sư chị hành lên hành xuống tả tơi, mình bị quấn nhục, gọi là cái tuần lễ quấn nhục của nhân gian. Thưa các vị, nếu mà người nào đi vào quân trường thì biết điều này, các vị chưa đi vào quân trường, các vị chưa biết quấn nhục là gì. Tức là một tháng trong cái quân trường học để ra trường làm một sĩ quan đó, cái tuần cuối của tháng đó, tất cả những người sĩ quan đó, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, họ không được rời chiếc áo của người lính ngoài chiến trường. Tức là nào leo dây tử thần nè, nào là ôm súng và ôm ba lô chạy nè, tức là nó mỏi mệt vô cùng, nó rã rời vô cùng, nó dơ giấy vô cùng, một tuần không được tắm. Thế rồi cuối cùng trong những lúc mồ hôi mồ kê nhễ nhại đó, anh cởi chiếc áo chiến binh của anh ra, anh vắt lấy nước, anh uống. Mình dùng cái ví dụ như thế. Và nếu anh không làm được thì anh không có trải qua những cái tháng ngày khó khăn. Và có khi những tuần lễ quấn nhục nó đẩy anh vào rừng sâu á. Anh phải làm thế nào anh tồn tại được trong một tuần lễ giữa rừng không có lương thực, không có nước uống. Hoặc là nếu đó là những người lính hải quân, thưa các vị, đẩy anh ra ngoài biển lội một tuần lễ, không cho thức ăn, không cho nghỉ ngơi, bằng cách nào anh tồn tại được thì anh mới có thể vượt ngang qua được những bài thi. Từ cái ví dụ trong chiến trường trở lại cái ví dụ của một người tu, thưa các vị, mình khóc lên khóc xuống để được xuất gia, được cạo tóc, được thọ giới, thế rồi mình vô chùa, cái ngày tháng nó đi qua nhạt nhòa, mình quên mất, quên cái lý tưởng của mình là vào chùa làm cái chi. Và do vậy cho nên mình thấy buồn phiền, thấy khốn khó, thấy khổ đau, thấy cô đơn, thấy thiếu thốn, thấy mọi thứ dường như nó vô cùng bức xúc. Cho nên mình chán đời đã rồi, bây giờ mình vô đạo mình chán đạo, Thì còn con đường nào để đi? Không còn đường để đi, chỉ có con đường chết nữa để đi thôi. Chán đời rồi bây giờ chán đạo nữa, thì chỉ có một con đường tìm phiền não để đi thôi. Trong khi đó nếu cái nhìn đổi thay thôi, mình thấy từng ngày tu nó vô cùng quý. Người ta cả một đời người sắp xếp có một chút thì giờ để ở được yên ổn trong chùa, tu một ngày thôi, thưa các vị, nó vô cùng là hiếm có. Không phải dễ sắp xếp một ngày đi tu. Ngàn vạn việc nó vô cùng bận rộn. Người ta muốn có một ngày bình yên, thân hình khỏe mạnh để đi tới đi lui không có, do vì sức khỏe nó tàn tạ, do vì tật bệnh nó phủ vây, do vì bệnh nó hành hạ, cho nên chỉ đếm từng ngày để đợi cái chết đến thôi. Còn mình có cả một không gian phía trước. Thế nhưng mà nếu mình có một cái suy nghĩ khác đi, mình thấy là tại sao cứ ngày nào cũng như ngày nào làm ngần đó việc, thế thì các vị sẽ thấy phiền muộn vô cùng trong cái hoàn cảnh các vị đang sống. Mà nếu các vị đổi cái nhìn lại thì các vị thấy vô cùng hạnh phúc đối với người xuất gia được ở những cái trung tâm tu học lớn. Thưa đại chúng, là mình là người tiếp xúc với nhiều môi trường nhất so với chúng ở đây. Mình xuống phố lang thang, mình đi dạy học nhiều nơi, mình từng sống trong những cái điều kiện nó vô cùng là sao động, nó không có cái điều kiện yên lành tĩnh lặng như núi rừng này, không có tiếng xe cộ, không có tiếng người, không ai làm phiền phức mình cả. Giữa không gian vô cùng bao la, sáng thì nhìn sương nó văng trên núi đủ thấy đẹp như tranh vẽ, chiều ngồi nghe tiếng chim hót lòng phơi phới rồi. Thế nhưng mà có khi các vị sống ở đây lâu dần rồi, các vị cảm thấy nó vô cùng tẻ nhạt. Do vậy cho nên thưa các vị, hạnh phúc hay khổ đau nó không phải sinh ra từ hoàn cảnh chung quanh, mà nó sinh ra từ cái đầu của các vị. Phiền muộn bất an nó cũng không phải sinh ra từ hoàn cảnh ông A bà B gây nên, mà nó sinh ra từ cái đầu của các vị, từ suy nghĩ của các vị. Bất hạnh hay là hạnh phúc, thưa các vị, có khi nó không phải do ai mà nó do ta nhiều hơn. Cho nên cái phần đầu này, thưa các vị, mình còn để dành đó. Mình sẽ tổng kết cái bài học này vào phần cuối, khi các vị có cái tri kiến thay đổi. Từ cấp độ cạn của quán chiếu tu, cho tới cấp độ nếm hương vị chánh pháp, cho tới cấp độ sâu hơn, đó là thuần thục được pháp hành, thì chứng nghiệm được tự giác hiện tiền, thành tựu được an lạc. Cho nên phần này vẫn chưa đi vô, giới thiệu quanh quanh thôi, quảng cáo hàng thôi, chứ chưa bán. Cái phần thứ hai thì các vị, chúng ta đã học hết hai buổi. Đó là phần gì? Đoạn trừ bằng phòng hộ. Mình sẽ đi vào ba phần thôi. Phòng hộ từ cái tinh thần kinh văn của Phật dạy. Điều thứ hai, phòng hộ bằng lời dạy thực tiễn của thiền sư. Và cái phần này, thưa các vị, ngay bộ trung bộ kinh này thì cái phần cuối, tức là có một bài kinh cuối của trung bộ kinh dạy cho chúng ta rất là kỹ về vấn đề phòng hộ. Trung bộ nó có tới 152 bài kinh. Thì cái bài đầu đó là pháp môn căn bản. Và cái bài cuối 152 tu tập căn. Mình chưa học nhiều, tối thiểu thì các vị cũng nên đọc hết 152 bài kinh của trung bộ này, để thấy cái tính nhất quán trong một bộ kinh mà người xưa kiết tập. Và cái điều mình dẫn ra đây để các vị thấy đó là, đầu tiên Thế Tôn dạy cho chúng ta về cái pháp môn căn bản để hành trì, và nó xuyên suốt luôn 152 bài kinh. Thế rồi cuối cùng có một bài kinh rất hay, đó là tu tập các căn. Nguyên nhân của bài kinh này nói đó là có một vị Bà La Môn tới thăm Đức Thế Tôn. Thế Tôn hỏi chứ, ông tu hành kiểu gì? Pháp môn hành trì của truyền thống tôn giáo ông ra làm sao? Vị Bà La Môn kia nói, thầy con dạy là đối trước sắc màu chúng ta phải tránh né, phải phòng hộ bằng cách nhắm mắt lại. Đối trước những âm thanh chúng ta phải bịt tai lại. Đối trước mọi loại mùi hương đến ta phải nín mũi lại. Thế Tôn cười nói, thế thì cái pháp môn hành trì của ông có khác gì với người điếc, người đuôi, người câm, người không có cảm giác gì về hương vị? Có mắt mà không dám xài, không dám nhìn sắc màu, nhắm lại, từ chối sắc màu, thế thì khác gì người đuôi đâu? Và Bà La Môn kia không biết làm sao trả lời về pháp hành trì của mình cả. Rồi hỏi Thế Tôn, xin Ngài giải thích. Thế Tôn mới dạy A Nan một bài kinh về cách phòng hộ sáu căn, thưa các vị. Đại khái cách phòng hộ có nghĩa là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, miệng nếm vị, da xúc chạm. Nhưng mà có hai điều cần phải làm. Hai điều chi? Điều thứ nhất là nhận biết ba loại cảm thọ. Thế nào là khi tiếp xúc các vị nhận biết ba loại cảm thọ? Nó vô cùng đơn giản. Mắt mình thấy màu, nó phát sinh cái cảm thọ dễ chịu, cảm thọ ưa thích. Tai mình nghe tiếng, phát sinh cái loại cảm thọ dễ chịu, cảm thọ ưa thích, hoặc là cảm thọ chán ghét. Tất nhiên là mắt, tai, các vị khi tiếp xúc với tất cả những đối tượng, nó đều phát sinh ba loại này. Một là ưa thích, hai là chán ghét, ba là không ưa thích, không chán ghét. Nó không có ngoài ba loại cảm thọ này. Mắt mình thấy một màu sắc, một bông hoa rất là xinh xắn, rất là đẹp, mình cảm thấy vô cùng thích thú. Rồi mắt mình thấy cái cảnh nó vô cùng trái ý, nghịch lòng, mình thấy chán ghét, mình muốn chối bỏ. Thì tất cả căn của các vị khi tiếp xúc với đối tượng nó đều phát sinh ba loại này. Thì cái điều đầu tiên đó là người tu tập phòng hộ, không có nghĩa là trốn chạy tất cả những đối tượng, trốn chạy những cảm giác sinh khởi trong ta, tức là những cảm thọ sinh khởi trong ta, mà phải rất thông minh làm một việc là nhận diện, nhận biết tất cả loại cảm thọ ấy đang sinh khởi. Mình nhìn một người, mình có được cái niềm vui, có được sự hỷ lạc, hay là có một cái sự vướng mắc với cái đối tượng kia, thì cái chuyện đầu tiên xảy ra đó là khi có tất cả loại cảm thọ đó sinh khởi, thì mình liền là người thấy cảm thọ đó đang sinh khởi, thì gọi là người phòng hộ. Nó vô cùng giản dị vậy thôi, chứ không phải là mình cố dập tắt, cố đoạn trừ, cố trốn chạy. Và thưa các vị, cái nguyên tắc rất là kỳ lạ là khi các vị trốn chạy, các vị loại trừ, các vị dập tắt, thì cái cảm thọ nơi các vị nó càng tăng. Ví dụ mình thấy một món ăn ngon đi, cái điều này nó rất là dễ phát sinh. Mình thấy mình khởi trong tâm thức mình cái chuyện thèm ăn, rồi mình cố trốn tránh cái cảm giác thèm ăn nơi mình, thì thưa các vị, mắt của mình nó càng muốn hướng về chỗ đó, tâm thức mình nó càng dính vào món ăn ngon đó, không cách gì đoạn trừ được cả. Trong khi đó, khi tâm thức mình nó sinh khởi một cái loại cảm thọ hướng về điều đó, mong muốn điều đó, thèm khát điều đó, mình chỉ cần nhận diện cái trạng thái tâm nó đang có, thì gọi đó là người khéo phòng hộ, từ tinh thần kinh văn của Đức Phật dạy. Và khi mình làm được điều này, khi mình nhận diện được những cảm thọ nó đang sinh khởi trong tự thân mình, thì cái điều kỳ lạ là tất cả loại cảm thọ ấy tự nhiên nó lắng, nó dịu, nó rời các vị nó ra đi, nó biến mất. Nếu không làm điều này, ta chống chế, ta loại trừ, ta muốn hủy diệt, ta muốn trấn ngự nó, thì tất cả loại cảm thọ đó nó càng xung động mạnh hơn. Mình nhìn thấy một người mình không ưa, mình khởi ý niệm rất ghét. Thế rồi nếu các vị không thông minh nhận diện cái cảm thọ cay đắng nó đang có nơi các vị, các vị không làm một việc đơn giản là tôi đang nhìn cảm thọ cay đắng sinh khởi trong tôi, thế thì cái chuyện phát sinh đó là các vị càng ngày càng lúng lầy, càng chìm ngập trong cái trạng thái căm ghét người kia. Chuyện này nó tất nhiên thôi. Mình căm ghét người hàng xóm á, và cảm thọ căm ghét nó sinh khởi, thì mình còn có con đường trốn chạy. Do vì một tuần lễ mới gặp họ một lần. Còn nếu các vị căm ghét người bạn của các vị, người chung nhà của các vị, thì không có đường chạy. Các vị không có cách gì sống còn được cả. Mình căm ghét cái người cùng một nhà với mình, hay là cùng một phòng ở với mình, thế thì có nước mình tự giận thôi, không cách gì khác. Càng ngày cái cảm thọ căm ghét nó càng lớn, thì làm sao mà sống. Càng ngày mình càng làm cho tâm mình nó tràn ngập cái ý niệm phiền muộn bất an. Và cái điều kỳ lạ là dù nhà có rộng mấy, nhưng mà mình ghét người kia rồi thì nhà nó trở thành chật, thấy đi đâu cũng gặp mặt hết. Thế thì chỉ có một cái con đường duy nhất, đó là an trú trong pháp hành trì, nhận diện cảm thọ, thì các vị mới loại trừ được phiền muộn nơi chính các vị. Đó là bước thứ nhất, chỉ cần nhận diện thôi. Thưa đại chúng, mắt tai mũi lưỡi của các vị nó đều mở ra, không thể đóng được, và ta chỉ tu được trong cái tình trạng này thôi, chứ không thể nhắm mắt lại trước ai, trước mọi đối tượng các vị không thể nhắm mắt trốn chạy được, trước mọi đối tượng các vị không thể đóng lỗ tai lại để không nghe được. Mắt tai mũi lưỡi mở ra rất bình thường, nhưng mà chỉ cần an trú sự nhận biết, tức là nhận biết tất cả loại cảm thọ sinh khởi, thì liền tức khắc các vị có thể đoạn trừ được phiền não. Ý thứ hai, đi vào cái tầng thực tập giỏi hơn nữa thì an trú trong cái trạng thái của xả thọ. Cái cạn nhất của xả thọ nó vô cùng dễ. Đầu tiên mình an trú trong trạng thái nhận biết từng cảm thọ đang sinh khởi. Và khi các vị nhận biết được tất cả loại cảm thọ đang đến, đang đi trong các vị, thì cái chuyện tất nhiên nó xảy ra là nó đến rồi nó đi ngang qua, nó không có lưu dấu gì trong tâm thức ta cả. Buồn nó đến, rồi nó đi ngang qua, giận nó đến rồi nó đi ngang qua, phiền não nó đến rồi nó đi ngang qua, lo âu căng thẳng nó cũng đến rồi nó đi ngang qua. Có điều cái vụng về chúng ta là khi mỗi cảm thọ đến thì ta lại không làm cái công việc của một người nhân chứng đang nhận biết đó, ta liền đồng nhất ta vào nó, cho nên nó lưu lại rất là lâu, nó không chịu đi. Nếu các vị là một nhân chứng nhận biết nó đến và nó đi, thì cái trạng thái xả thọ nó liền có mặt sau tất cả những cái buồn giận ghét thương của các vị. Bước đầu để mình thực tập đó là hãy nhận biết nó, thì bước thứ hai kế tiếp là trạng thái xả thọ nó liền đến, nó không có trốn đường nào mà không đến cả. Xả thọ là trạng thái tâm của các vị an trú trong cái trạng thái nhận biết thì nó liền có xả thọ, liền có trạng thái trống vắng, thanh bình, lặng yên, trong veo và thênh thang. Lòng an ổn, lòng tịnh lạc, lòng thênh thang là trạng thái xả thọ nó có mặt. Và trạng thái này nó vô cùng dễ sinh khởi khi chúng ta an trú được trong cái niệm nhận biết cảm thọ. Tức là bước thứ nhất là nhận biết, bước thứ hai thì liền an trú được trong trạng thái xả thọ. Tâm nó an ổn, nó vắng bạc hết những cái suy nghĩ, những lo âu, những phiền muộn, những căng thẳng. Và cái con đường thành tựu được sự an lạc, thành tựu được thánh quả, nó không phải là cái gì ghê gớm. Nó đi ngang ngần này là đã thành tựu được sự an lạc nơi tự tâm. Chỉ có điều tội nghiệp là người ta không hành trì, người ta không tu, người ta không có niềm tin với điều của Thế Tôn dạy. Chứ còn nếu họ có niềm tin thưa các vị, họ chỉ cần đi vào một pháp hành như thế thì họ thành đạt được an lạc, giải thoát hiện tiền, cắt đứt được lậu hoặc, và dần dần nó thành đạt được cái quả vị vô học của những vị thánh A-la-hán, chứ không phải là chuyện khó. Và con đường tu nó không phải là dành cho một giai cấp nào, dành cho những người cạo tóc xuất gia thưa các vị, dành cho người có tu hay không tu, chứ không phải là các vị khoác lớp áo này, lớp áo nọ, lớp áo kia gì mà nó thành đạt. Khoác lớp áo người xuất gia, khoác lớp áo thượng tọa, khoác lớp áo hòa thượng, khoác lớp áo thiền sư, vân vân, chỉ là những lớp áo không hơn. Hơn nhau ở chỗ là có nếm hương vị pháp và đem nó vào trong từng tế bào của ta để hành trì từng hơi thở vào ra, thế thì người đó thành đạt được an lạc giải thoát, chứng được quả vô sinh, chứ không phải là đổi thay hình thức, chứ không phải là cần cái gì thêm nữa cả, thưa không. Tất cả những lớp áo khoác bên ngoài cho vui nhân thế mà thôi, để có cái điều kiện người ta làm cho chánh pháp của Đức Thế Tôn lan rộng mà thôi. Chứ còn không phải các vị khoác lớp áo này, lớp áo kia, mà các vị khác biệt chi? Khác biệt ở chỗ rất quan trọng là có hành trì hay không mà thôi. Thế thì thưa các vị, an trú trong trạng thái nhận biết để nhận diện về cảm thọ, nó là bước đầu. Bước thứ hai nó sẽ đến là các vị sẽ an trú được trong trạng thái xả của tâm hành. Rồi khi xả có mặt, thì đi vào những cái tầng thiền định, tức là chứng được sơ thiền, nhị thiền, nó không phải là chuyện khó. Và khi xả có mặt nghĩa là người ta có được năng lực trí tuệ, chứ không có gì khó hiểu cả. Không có trí tuệ thì không làm được việc phân biệt được đây là buồn, đây là cái nhận biết buồn. Người ta nhập nhằng người ta là cái buồn, trong khi chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị là buồn là đối tượng bị thấy, bị nhận biết. Tôi là nhân chứng thấy cái buồn đang đến đang đi, chứ tôi không phải là người buồn. Đơn giản như thế thôi thì đã có trí tuệ rồi, chứ không phải cần làm cái chi thêm cả. Mình tưởng đâu là có được trí tuệ rồi thì nhìn xuyên suốt tâm thức người ta, thấy người ta đang nghĩ cái chi, thấy quá khứ vị lai của người kia, biết họ sinh ra từ đâu, biết họ ngày mai họ bị cái tai nạn chi. Thưa, cái đó không phải là trí tuệ. Cái đó là có được cái loại thần thông, mà thần thông này thì chỉ cần tu theo những truyền thống ngoại đạo là có, chứ không cần tu theo pháp môn của Phật, thưa các vị. Con đường trí tuệ, con đường tuệ giác của Phật có nghĩa là nhận biết được đây là phiền não, đây là khổ đau, đây là bất hạnh, và tôi là người đang thấy tất cả những cái ấy nó đang đến, đang đi, mà tôi không phải là người đang chìm ngập trong khổ đau. Và cái điều này nó phát sinh vô cùng dễ, trong một tích tắc thôi là các vị đã có năng lực trí tuệ, chứ không phải mất 10 năm tu. Thế nào là trong một tích tắc có? Nó vô cùng giản dị là cảm thọ khổ là cái bị nhận diện, là đối tượng bị thấy. Còn các vị là năng lực thấy cái cảm thọ kia, chứ các vị nào hề là cái khổ đâu. Và khi làm được điều này rồi thì cắt được cái khổ liền, an trú được trong trạng thái tịnh lạc của xả thọ liền. Nếu không có trí tuệ, người ta không làm được điều này. Người ta chỉ đồng nhất người ta, tôi là người đang buồn đây, tôi khổ đây, tôi bất hạnh đây. Trong khi buồn, khổ, bất hạnh, lo âu, căng thẳng, bất an là một loại cảm thọ đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt, mà không hề là tự thân cái năng lực tuệ giác của các vị. Các vị chính thực là năng lực nhận biết, nó tràn đầy ánh sáng giác ngộ. Chứ các vị nào hề là những cái trạng thái buồn giận đến đi sinh diệt kia đâu. Và khi mình nhận ra được điều này thì gọi là người đã phát sinh tuệ giác. Chứ mình đừng tưởng là tuệ giác phải nói chuyện như mây như mưa. Thưa không. Mình đừng nghĩ rằng tuệ giác là phải làm thiền sư, thuyết pháp cho người ta nghe. Cũng không. Tuệ giác hay không tuệ giác, ở ngay cái điểm vô cùng quan trọng là anh có khả năng nhìn được phiền não của anh hay không mà thôi. Anh là người thấy, phiền não là cái bị thấy thì liền phát sinh tuệ giác. Nó đơn giản vô cùng như thế. Và từ bước khởi đầu này, người ta bước một bước nữa thì thành tựu được an lạc, hạnh phúc, thành tựu được thánh trí hiện tiền, thành tựu được vô sinh, tức là chứng nghiệm được vô lậu liền, chứ không có khó khăn gì cả. Đó là bước thứ nhất, từ tinh thần kinh văn của Trung A Hàm đi vô, thì đã có một pháp hành trì nó vô cùng dễ dàng để các vị chứng nghiệm được những cái tầng tuệ giác. Và nếu tu mà chúng ta không có chứng nghiệm điều này thì nó vô cùng vô lý. Vô lý mình luyện đời sống mình vào chùa tu để kiếm ngày hai bữa ăn, để sống an ổn một đời, để rồi cuối cùng chấm dứt đời mình vào cái chết, nó rất là vô duyên vậy ư? Thế thì ở đời cho nó sung sướng cuộc đời, chứ đi tu làm cái chi cho nó mệt vậy? Nếu đi tu mà vẫn còn chất chứa phiền não, vẫn thấy phiền não là tôi, thì nó vô cùng vô lý, thưa các vị. Cái bước đầu của người đặt chân vào chùa tu là anh phải làm được một việc là nhận biết cảm thọ đang sinh đang diệt trong anh, chứ không phải là bước đầu đó là anh phải làm cái gì hơn điều này cả. Hãy xác định là mình luyện đời mình vào cuộc sống tu, mình nếm hương vị Phật Pháp để làm giàu có đời sống mình, để cắt đứt mọi phiền não, để đoạn trừ lậu hoặc, đó là cái chuyện sẽ tới. Nhưng mà cái bước gần nhất là luyện đời mình vào cuộc sống già lam tu là phải làm được một việc. Nó vô cùng đơn giản, đó là anh là người thấy, phiền não là cái bị thấy. Anh là người nhận biết, cảm thọ là cái bị biết. Thì đơn giản vô cùng là đã tách được con đường phàm và thánh. Hai phía rất là rõ ràng thôi, vô cùng dễ. Và điều này nó xảy ra liền khi người ta có thực tập, chứ không có gì mà khó khăn cả. Nếu anh không thực tập thì anh chìm trong phiền não. Anh thực tập thì anh liền cất bước, anh liền chắp cánh bay khỏi phiền não. Nó vô cùng giản dị như thế thôi. Đó là điều thứ nhất. Thế là đi vô phần thứ hai. Có những cái câu thiền thoại nó vô cùng hay, và nó vô cùng giản lược để chúng ta có thể nắm được hành trì. Và mình dẫn một câu từ tổ Bát Nhã Đa La, tức là tổ thứ 27. Đây là thầy của Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ truyền bá thiền tông trên đất nước Trung Hoa. Ngài giữ một buổi trai tăng của một nhà vua đang thiết đãi. Và trong buổi trai tăng thì các sư ai cũng đều tụng kinh cả. Nhưng mà riêng Ngài Bát Nhã Đa La thì Ngài không có tụng tiếng nào cả, ngồi yên, bất động. Và sau buổi lễ trai tăng thì nhà vua rất là kinh ngạc, nói thưa thầy, các vị thiền sư có mặt nơi đây thọ bữa trai tăng của triều đình cúng dường, ai cũng tụng kinh cả, Thế nhưng mà Ngài thì không tụng một lời kinh là sao? Ông nói, ta thở ra thì không dính với sắc thinh hương vị xúc, tức là không dính với sáu trần, và ta thở vào thì không dính với năm uẩn. Từng hơi thở ra và vào của ta, ta chuyển đại tạng kinh, ông có biết không? Thế thì trong một giây đồng hồ ta chuyển tới ngàn vạn đại tạng kinh, chứ không phải tụng vài bài kinh râm ran giống như các thầy để tụng đâu. Từng hơi thở ta an trú trong cái niềm tịnh lạc, từng hơi thở ta chuyển đại tạng kinh. Thì ông hình dung là có ai chuyển kinh được như thế không? Đó là một câu thiền thoại rất là hay. Và trong nhà thiền, thưa các vị, có nhiều giai thoại thiền rất là hay. Và khi Đạo Phật có mặt trên đất nước Trung Hoa vào thế kỷ thứ 9, thứ 9, thứ 10 vậy đó, khi thiền tông phổ biến rất là thịnh, thì có một thiền sư lỗi lạc là Ngài Triệu Châu. Ông hóa đạo ở vùng núi kia, nổi tiếng. Rồi một hôm có một người cư sĩ, bà làm đám giỗ ở nhà cúng ông chồng của bà. Bà sai thằng con, nói này, con tới thiền viện của Ngài Triệu Châu, con nhờ Ngài Triệu Châu tụng cho mẹ một tạng kinh. Một tạng kinh có nghĩa là tất cả những kinh văn của Đức Phật có được gọi là một tạng, chứ không phải là một cuốn kinh hay một bài kinh như chúng ta thường thấy. Một tạng kinh nó có khi tụng cả đời người mới hết. Rồi đứa con nó mang hương hoa trà bánh tới, nó nói và bạch thầy, mẹ con hôm nay làm giỗ ở nhà cho bố con, và chúng con đem lễ phẩm này cúng dường thầy, xin thầy từ bi tụng cho bố con một tạng kinh. Ngài Triệu Châu nói, ừ, để đồ đó, lễ phẩm đó, ta tụng liền. Thế rồi Ngài bước xuống giường thiền, Ngài đi một vòng quanh cái giường thiền của Ngài. Ngài cười kha kha, Ngài nói xong rồi đó, ta tụng tạng kinh rồi đó, về nói với mẹ mi là ta tụng rồi. Tụng một tạng chứ không phải là tụng một cuốn kinh, một bài kinh gì đâu, thưa các vị. Tức là có bao nhiêu kinh Đức Thế Tôn nói từ quá khứ được kiết tập truyền qua Trung Hoa, dịch suốt 5-6 thế kỷ, được gọi là một tạng. Thì ông đi một vòng rồi ông nói, ta tụng xong một tạng rồi đó, nói với mẹ người. Thế rồi về nói với bà cười kha kha, nói đúng đó, ta đã tiên đoán rằng chỉ duy nhất có một vị thiền sư đó thì ta có thể nhờ được tụng dùm cho gia đình ta một tạng kinh thôi, chứ còn các thầy khác nhiều lắm tụng một bài kinh, một cuốn kinh, không thể tụng một tạng giống như thiền sư Triệu Châu. Thì các vị hình dung là thế nào gọi là tụng một tạng kinh? Và từ cái câu chuyện Ngài Triệu Châu trở ngược về Bát Nhã Đa La, thưa các vị, hơi thở ra không dính với sáu trần, hơi thở vào không an trú trong ngũ uẩn, thì các vị đang chuyển đại tạng kinh của Đức Thế Tôn. Hay nói cách khác là các vị đang sống với trạng thái vô ngã của tự tâm. Hay nói cách khác là các vị đang sống với tâm bất động, sống với tâm Phật bất động của chính các vị. Và kỳ thực là cái chuyện này nó vô cùng dễ hiểu. Khi tâm thức ta không dính với sắc thinh hương vị xúc pháp, tâm thức ta cũng không có quay vô trong để dính ta là thân này, ta là vui buồn này, ta là sự suy nghĩ này, thì các vị dính với cái chi? Hiện tiền bừng sáng rõ ràng, không dính bên ngoài, không dính bên trong. Thế thì các vị đang an trú trong cái tâm tuệ tri nhận biết hiện tiền. Hay nói cách khác là an trú ngay cái tâm bất động. Hay nói cách khác là an trú trong trạng thái niết bàn hiện tiền của tâm bất động. Nó vô cùng là giản dị. Và chỉ cần một bước thôi thì các vị liền bước vào cái vùng tâm vô ngã. Vô ngã không có nghĩa là không có cái chi, mà vô ngã là trống vắng ý thức, thầm thì suy nghĩ, trống vắng luôn những cái buồn giận ghét thương trong đây. Chỉ an trú trong trạng thái nhận biết sáng tỏ hiện tiền thì gọi đó là an trú trong Bát Nhã niệm. Hay là an trú trong tâm Phật bất động, an trú trong thể niết bàn bất động hiện tiền. Và thưa các vị, chỉ cần một bước, chỉ cần một hơi thở, chỉ cần quay tâm về an trú thì các vị liền thành đạt được sự giác ngộ, chứ đâu phải khó khăn chi. Một là mình hướng ra ngoài, mình thấy đây là giận, đây là ghét, đây là thương. chìm ngập trong nỗi ưu tư và phiền muộn. Hai là để cho tâm thức nó dắt dẫn cả ngày, nó chạy đông chạy tây, chạy ngược chạy xuôi. Mình hướng ra ngoài thì chìm trong khổ não, mình hướng vào bên trong thì mình cũng chìm vô phiền muộn và lậu hoặc. Không hướng ra ngoài, không hướng vào trong, an trú tâm ngay trạng thái nhận biết hiện tiền thì các vị vượt thoát khỏi con đường lang thang của buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Vượt thoát khỏi những cái kỷ niệm hay là những cái u uẩn của tâm thức cất chứa từ quá khứ sâu xa. Và nếu dẫn thêm một bài kinh nữa thì các vị còn nhớ là trong Tăng Chi Bộ Kinh có một bài Thế Tôn dạy ngài Badiya. Khi ông đến lãnh lễ Thế Tôn, xin Thế Tôn chỉ cho một câu để hành trì rất là tinh yếu để chứng nghiệm được sự giải thoát hiện tiền thôi. Ông có một lời thưa với Đức Thế Tôn vô cùng dễ thương, ông nói là xin ngài dạy cho con pháp môn hành trì liền thôi, tại vì có ba điều xảy ra mà con không thể lường được. Điều thứ nhất, con sẽ chết bất cứ lúc nào cho nên con không thể đợi chờ. Điều thứ hai, ngài cũng sẽ chết bất cứ lúc nào cho nên con không đợi chờ. Điều thứ ba là có thể giữa con và ngài cùng chết cho nên con không có thể có điều kiện đợi chờ pháp hành trì lâu, cho nên xin dạy cho con ngay bây giờ, ngay ở đây. Thế Tôn nói, ta dạy cho ông một câu vô cùng tinh yếu là trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái biết chỉ là cái biết. Nếu an trú trong cách hành trì như thế thì ông không đời này, ông không đời sau, ông không là chặng giữa, thì tức khắc giải thoát đó Badiya. Và từ cái câu đó mình trở lại, thưa các vị, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghĩ chỉ là cái nghĩ, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái nhận biết chỉ thuần là trạng thái nhận biết mà không thêm cái gì cả. Có nghĩa là chi? Có nghĩa là đối với sắc màu, đối với âm thanh, đối với sự suy nghĩ của các vị đều nhận biết nó tỏ tường mà các vị không có đồng nhất các vị vào nó là một. Các vị không lý giải thầm thì về nó là hai. Các vị luôn dừng lại an trú ngay trong trạng thái nhận biết thì liền tức khắc ta không phải đời này, không phải đời sau, không phải chặng giữa. Có nghĩa là chi? Không còn quá khứ. Quá khứ bị triệt tiêu, không có tương lai, vì tương lai cũng không còn toan tính gì nữa cả, mà không có hiện tại, do vì, thưa các vị, an trú trong trạng thái tuệ tri hiện tiền thì người đó đoạn đứt được ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Chỉ còn thuần lại một trạng thái tâm rỗng sáng hiện tiền nhận biết thì người đó đoạn đứt luôn ba đường sinh tử, sáu nẻo luân hồi. Người đó liền làm cho họ tràn đầy niềm vui, an lạc và hạnh phúc. Do vậy, thưa các vị, sống được như thế thì từng sát na là người ta chuyển đại tạng kinh. Sống được như thế thì từng sát na không dính gì với phiền muộn bất an giữa trần thế. Từng sát na như thế thì thưa không có một cái thứ phiền não nào chen qua tâm thức anh được cả. Anh được bảo vệ bằng một cái vòng tròn dày đặc chánh niệm, không có cái thứ phiền não gì bên ngoài chạm vô anh cả, tại vì chạm vô là nó bị đốt cháy. Không có một cái thứ buồn phiền bất an nào từ nơi tâm thức sâu thẳm của các vị sinh khởi cả, vì nó vừa sinh khởi thì nó liền bị triệt tiêu, liền bị đốt cháy do năng lực tuệ giác của các vị soi thấu đó. Thế thì chỉ cần một câu của ngài Bát Nhã Đa La: thở ra không dính với sáu trần, thở vào không dính với năm uẩn, an trú trong trạng thái này thì người đó là người phòng hộ tuyệt vời nhất trong những pháp môn phòng hộ. Và nếu mình an trú trong trạng thái này thì thưa các vị, ý nghĩ của mình nó không có còn có cái điều kiện gì để sinh khởi. Mọi thứ phiền não nó đều sinh khởi từ ý nghĩ của các vị. những cái suy nghĩ thầm thì của các vị nó dắt dẫn mọi thứ phiền não. Nếu mà các vị an trú trong cái sự phòng hộ nghiêm túc như thế này thì không có một phiền não nào có quyền sinh khởi cả. Mình nhớ là mình đã từng kể cho các vị nghe một câu chuyện rất là hay, nó giúp ích cho thiền tập của chúng ta rất là lớn. Một vị hoàng đế kia lớn tuổi rồi, ông nói với hoàng tử, ông nói trước khi ta nhận ngôi vua từ ông nội của con, ta phải mất 20 năm học thiền trước rồi ta mới trị nước được. Và chừng nào sống được với trạng thái nhận biết tỏ sáng hiện tiền thì ta mới có thể thành một vị minh quân. Do vậy, dù con là con của ta, con duy nhất, thế nhưng mà nếu con muốn kế thừa được sự nghiệp hoàng đế thì con cũng phải đi học như ta. Chừng nào con sống được với cái trạng thái nhận biết tỏ sáng thì con mới trở thành một hoàng đế anh minh được. Bằng không thì chỉ là một tên hôn quân thôi. Chỉ là một tên tham lợi, tham danh và chìm ngập trong phiền não, trong vô minh. Thế thì con sẽ làm hại cho cả một quốc gia. Cho nên ta muốn rằng con phải đi học thiền, và sau đó thì con mới xứng đáng là người kế thừa ngôi vua. Bằng không thì đất nước này, ngôi vua này ta truyền cho một người nào có đạo hạnh chứ không phải là con. Ta không cần biết là con có phải con của ta hay không. Người nào đủ phẩm chất làm cho đất nước này yên bình và cống hiến được sự hạnh phúc đến người dân thì ta truyền ngôi. Và thời gian không còn nhiều nữa, con phải lên tới vùng núi, con học với vị thầy đã từng dạy cho ta. Ông đã già lắm rồi, thế nhưng mà vẫn còn năng lực dạy cho con đó. Thế thì hoàng tử phải nghe lời thôi. Giác túi lên đó học với vị thầy già, thấy ổng rất là lụ khụ. Và lên đảnh lễ, nói bố con dạy con tới học với thầy, xin thầy dạy cho con cái phương pháp nào để con có thể sống được, để trở thành một vị minh quân trong tương lai. Ông nói bài học đầu tiên của anh đó, bây giờ anh theo tôi. Đây, cả một cái hệ thống vệ sinh công cộng người ta phóng uế nó vô cùng gớm ghiếc, anh phải chùi sạch nó cho tôi. Bỏ áo hoàng bào của một hoàng tử ra đi, hãy khoác cái lớp áo của một người lao động bình thường và bò dưới gầm cầu, bò dưới những cái hầm phân đó, chùi rửa lau quét dọn dẹp từ sáng tới chiều. Tuy nhiên bài học nó không dừng ở đây. Trong lúc nhà ngươi đang làm mọi việc tạp dịch ô uế như thế đó, ngươi phải cẩn thận, người ta luôn có một cây côn nằm trên tay, ta đánh ngươi bất cứ lúc nào. Rồi thưa, cái nỗi khổ của hoàng tử đó là vừa phải làm công việc nó vô cùng ô uế mà vừa phải đề phòng. Ngày đầu tiên ông bị đánh không biết bao nhiêu gậy mà nói, mặt mày sưng hết, đầu cổ mình mẩy bầm tím hết. Và ông cứ bị thầy mình rình và đập vô đầu, vô lưng, vô chân, vô tay, không có nệ hà gì. Thế rồi ngày thứ hai, vừa làm vừa cẩn thận vô cùng thì nó bớt bị ăn đòn. Rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, dần dần càng về sau thì cái năng lực tỉnh giác đề phòng của ông nó càng cao, cho nên thầy vừa đánh thì ông nắm được cái gậy. Và sau đó thì vị thầy nói, đây chỉ là bước thứ nhất của bài học thôi, ngươi sẽ đề phòng là ta sẽ đánh lúc ngủ nữa. Thế rồi lúc ngủ thầy ổng vô ổng côn gậy lên đầu thì ăn đủ thôi. Cho nên dần dần về sau, thưa các vị, những lúc ngủ cũng phải vô cùng tỉnh thức. Mất 3 năm như thế, vị thầy nói bây giờ bài học thứ nhất đã đi ngang qua, đây là bài học thứ hai. Ta không đánh bằng gậy, ta chém bằng gươm và gươm gỗ thôi. Nhưng mà ngươi nên nhớ rằng là sẽ đến giai đoạn là ngươi sẽ nhận những cái gươm thiệt của ta. Bây giờ thì ngươi hãy đỡ những cái gươm gỗ. Thế rồi, thưa các vị, người bị chặt từng nhát gươm gỗ rất là đau. Và sau đó thì mất 3 năm nữa, hoàng tử mới có thể bắt được những nhát gươm ông chém. Và cho tới lúc đang ngủ nhưng mà thầy quơ gươm chém là ông nắm được gươm liền. Và thế rồi, vị thầy nói, giai đoạn cuối cùng bây giờ là một phương pháp thử nó vô cùng khắc nghiệt. Ta chém bằng gươm thiệt, chứ không phải là gươm gỗ nữa. Và nên nhớ, gươm gỗ thì ngươi bắt còn có thể được, nhưng mà gươm thiệt thì bắt là đứt tay. Cho nên phải cách nào đó để có thể đề phòng được cái gươm của ta. Thế thì hoàng tử nghĩ rằng, cái ông thầy già này quả nhiên là ác độc. Và chưa chắc gì ổng đủ năng lực của một vị thầy để mà thử mình bằng cái gươm thiệt. Thôi bây giờ trước khi đón một gươm để chết, bỏ mạng thì mình nên giết ổng trước đi, cho nó chắc ăn. Tại vì chưa chắc gì mình đỡ được cái gươm của ổng, mà bất thần nửa đêm ổng giết mình thì sao. Cho nên cái thông minh nhất là mình nên xách gươm giết ổng trước. Thế rồi anh chàng xách gươm mày mò vô phòng của thầy. Vừa mở cửa phòng vô thì thầy gì cười ngất, nói này, ngươi có biết rằng là ý nghĩ của ngươi nó đã bước vô đây trước khi ngươi đi hay không? Ngươi vừa suy nghĩ thì từng ý nghĩ của ngươi như những bước chân đã đến với ta rồi. Ta đã biết quá rõ, ta thách ngươi đó. Và khi anh chàng nghe được điều này thì anh chàng biết rằng thầy mình tâm thức rất vô cùng tinh nhạy. Ý nghĩ của mình là những bước chân đã đến với ổng rồi. Và thế rồi sau đó thì vào một đêm, thầy xách gươm vô phòng. Và khi gươm vừa vung ra thì chàng ta nắm được cái gươm. Vì thầy cười nói, mi xứng đáng, mi xứng đáng tốt nghiệp để về làm hoàng đế. Câu chuyện này nó rất hay. Và hay nhất là cái câu nói của ông thầy nói cho chúng ta biết. Thưa các vị, ý nghĩ của các vị là những bước chân. Các vị vừa nghĩ thì từng ý nghĩ của các vị nó đã hình thành trong tâm thức các vị. Từng dòng chữ nó có mặt vô đây. Người khác có thể nhìn thấy từng ý nghĩ của các vị đang sinh, đang diệt. Thế rồi, tự thân ta, ta có nhìn được nó không? Không có một hàng chữ nào không hiện trong võng não của các vị trước khi nó đi ra cả. Mình khéo phòng hộ. Thì thưa các vị, càng ngày cái sự phòng hộ các vị nó càng đi vào cái chiều tinh tế, là các vị có thể thấy được từng câu chữ trong đây nó hiện. Tức là từng ý nghĩ của các vị nó vừa dợm bước thì các vị đã thấy nó liền. Gọi đó là cái năng lực phòng hộ càng ngày càng tinh tế. Và khi làm được điều này thì các vị mới đoạn đứt được cái nguồn gốc của mọi thứ phiền não sinh khởi. Và chưa làm được điều này thì chúng ta chỉ là người đi theo đuôi buồn phiền dẫn tức bất an mà thôi. Nó đi trước thì ta đi theo, không có cách gì ta chặn được, không có cách gì ta làm cho lòng ta thanh thản được. Tóm lại, các vị có thể đi vào bằng cửa ngõ kinh văn của Phật dạy để đoạn trừ phiền não bất an ưu tư sầu muộn trong tâm thức của các vị. Cũng có thể đi vào bằng lời dạy của các thiền sư. Và điều cuối cùng tổng kết thưa đại chúng là mình phòng hộ phiền não của mình giỏi nhất là phòng hộ ngay từ hạt mầm của sự suy nghĩ. Ngay từng ý nghĩ của các vị mà các vị nhận biết nó đang sinh đang diệt thì các vị đã cắt đứt được ngay từ đầu nguồn của mọi thứ phiền não bất an. Và khi mình làm được điều này thì cái món quà nó sẽ đến. Tất nhiên đó là tâm của mình nó dễ an tĩnh vô cùng. Mình làm được điều này, thưa các vị, công phu hành trì của mình đầu tư nó rất ít, mà cái thành tựu của nó rất là lớn lao. Do vì an lạc đến với các vị hiện tiền, an lạc đến với người chung quanh của các vị. Và trạng thái tâm của các vị luôn ở trong cái vùng trời tĩnh lặng, an bình, tịnh lạc. Do vậy cho nên cái sự có mặt của các vị đó là cái món quà tặng cho bao nhiêu người chung quanh khi họ đến với các vị. Trong con người kia không có cái hạt mầm của buồn phiền dẫn tức bất an thì đời sống của họ, năng lượng lành nó tỏa sáng ra chung quanh. Sự có mặt của họ là một món quà, là một sự cống hiến. Còn nếu đời sống của chúng ta, ý nghĩ chúng ta nó luôn phát ra cái tần số vô cùng tiêu cực, nó luôn suy nghĩ, nó luôn nghi ngờ, nó luôn phiền muộn, nó luôn bất an, thì mình hình dung là từng cái suy nghĩ của mình nó đều có những bước chân đi. Nghĩ về ai thì nó đến với người đó. Và nếu nghĩ lan man thì thưa các vị, nó tỏ ra một cái vùng năng lượng nó vô cùng bất an, nó tác động vào trực tiếp trái tim của người ta. Cho nên thưa đại chúng, tu được thì các vị là một tặng phẩm, mà không tu được thì các vị cũng là một loại tặng phẩm. Mà tặng phẩm này thiên hạ đều kinh sợ. Ý nghĩ của chúng ta mà nó tiêu cực, nó phiền muộn, nó bất an thì thưa các vị, mình đóng góp cái năng lượng này cho hành tinh này, cho bạo động, cho bất an, cho chiến tranh, cho hoạn quả trên hành tinh này. Còn nếu mình tu tập giỏi thì cái năng lực tu tập của mình, năng lực sống của mình, nó cũng đóng góp cho cái nền hòa bình của con người trên hành tinh này. Hẹp và rộng nó đều đi theo cái chiều hướng như vậy. Đó là điều thứ hai chúng ta nói đoạn trừ một phòng hộ. Thứ ba là chúng ta nói đến đoạn trừ một thọ dụng. Chúng ta chia ra làm mấy phần. Thứ nhất là thọ dụng của người xuất gia. Thứ hai của người cư sĩ. Hai cái phần này nó rất là khác, thưa các vị. Thông thường mình có một cái sự lầm lẫn, mình đem những cái của người xuất gia mình dạy cho cư sĩ. Ví dụ như an bần thủ đạo, sống đời sống khiêm tốn, sống đời sống tiết kiệm. Đó là cái chuyện chịu nghèo của người tu nghe. Mà mình đem cái chuyện của người tu mình dạy cho cư sĩ, rồi mình đem cái việc của cư sĩ làm giàu mình lại áp dụng trong đời sống người tu thì nó sai. Và đa phần trong cái truyền thống tu thì người ta nhìn cái điều này rất là rõ, thưa các vị. Đời sống của các thầy có khi nó vinh sang, có khi nó xa hoa. Thế rồi mở miệng ra thì dạy cư sĩ là phải tiết kiệm nè, phải chịu nghèo nè, phải vô tham. Mà trong khi mình thì lại tham. Và cái điều này nó rất là nghịch lý. Trong khi mình phải phân tích cho rõ là đời sống của một cư gia Phật tử, cái nhu cầu thọ dụng, nhu cầu đời sống của họ nó khác biệt hơn người tu. Với người tu á, thưa các vị Thế Tôn ngày xưa dạy là chi? Về ăn mặc ở bệnh, có phải không? Bốn loại tứ sự. Ăn mặc ở bệnh. Thứ nhất là khiêm tốn nè. Thứ hai tiết kiệm nè. Thứ ba là rất là thanh đạm. Một đời sống người tu thì không xa hoa, không tiêu phí của thập phương thí chủ. Và mình hình dung là tăng đoàn trong quá khứ đi xin ăn để tồn tại, mỗi ngày ăn một bữa thôi. Nhà cư gia Phật tử người ta cất cho ở. Tại sao phải như thế? Tại sao mà đời sống phải khiêm tốn, đời sống không vướng mắc, đời sống không có làm giàu làm có, không có kinh doanh, không có chăn nuôi, không có mua bán để làm cái chi? Thưa các vị, cắt hết những cái điều triền phược để dành trọn vẹn cái thì giờ luyện mình vào cái công phu thực tập để chứng nghiệm thánh quả. Không có việc khác. Đời sống một người xuất gia chỉ có một việc để làm, đó là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy thánh quả làm đích đến thôi, chứ không có lấy cái gì khác cả. Không có lấy của cải, bạc tiền, lợi danh, phù thế gì cả. Thế cho nên bốn món như là ăn nè, như là mặc nè, như chỗ ở nè, như điều trị thuốc men, thưa các vị, vô cùng giản dị, vô cùng khiêm tốn, vô cùng tiết kiệm. Trong khi đó thì cái điều kiện xã hội hiện tại, thưa các vị, đời sống chúng ta không phải giống như ngày xưa, nhưng mà vẫn trên cái tiêu chuẩn này để sống chứ không thể khác được. Cho nên sống giữa cộng đồng đại chúng không có cái gì gọi là riêng của bản thân tôi cả. Ăn vừa đủ, mặc vừa đủ, nhà ở không cao sang, và không có cái nhu cầu chăm sóc thân một cách cầu kỳ ghê gớm. Không có cái chuyện là phải chải chuốt thân, phải chăm sóc nó, phải vân vân. Đó là chuyện tự nhiên thôi. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nên phân định rất là rõ về cái nhu cầu một người tu cần như thế để dành trọn vẹn thì giờ làm một việc thôi. Đó là nuôi dưỡng năng lực trí tuệ. Đó là thành tựu được sự nghiệp giải thoát hiện tiền. Chứ không có phải là mai mốt bữa kia gì, hay là chết rồi sinh về cảnh giới nào. Không có chuyện đó. Trong quá khứ Đức Thế Tôn dạy không có chuyện là cầu sinh về nơi đâu cả. Phải chứng nghiệm được an lạc hiện tiền thôi. Không có cái chuyện rồi tu đi để rồi sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Không có chuyện đó. Trong truyền thống của Đạo Phật quá khứ không hề có chuyện cầu vãng sinh ở đâu cả. Đó là điều thứ nhất. Mình phân định được cái thọ dụng của người xuất gia. Nó vô cùng khiêm tốn. Vô cùng tiết kiệm. Và cái từ người ta dùng đó là kiệm đức. Kiệm đức. Mà chưa có một bậc thầy nào đức hạnh, chưa có một bậc thầy giỏi nào, mà đời sống xa hoa cả, thưa các vị. Các ngài đều làm một việc, đó là dành trọn vẹn năng lực thì giờ cho mỗi việc là tu, và mỗi việc thứ hai là học để tăng trưởng trí tuệ, chứ không phải dành thì giờ cho cái việc gì khác cả. Này danh, này lợi, này của, này tiền đều là những thứ bọt bóng phù hoa. Không bao giờ có ông thầy nào đức hạnh mà ham tiền, ham lợi, ham danh. Điều này rất thực. Hãy nhìn coi, các bậc thầy của chúng ta mà chúng ta biết là những bậc thầy đức hạnh, ta tôn kính á, đều là những bậc thầy xứng đáng với cái điều này cả. Điều khiêm tốn vô cùng trong đời sống, giản dị vô cùng trong đời sống, không có kiêu sa, không có một cái nhu cầu rườm rà gì về đời sống vật chất cả. Và anh chưa cần làm một bậc thầy đức hạnh, làm một ông thầy bình thường thôi, mà đời sống anh nó nhẹ với vật chất thì đủ để cho Phật tử tín đồ kính trọng, quy hướng, và người ta khởi phát tâm lành đối với người tu kia. Người tu mình đi ngược lại điều này, thưa các vị, là tự làm đổ vỡ niềm tin cho Phật tử, phá hủy nền tảng vững chắc của một người tu. Chỉ cần ngần đó thôi. Thế rồi mình nói đến cái vấn đề thọ dụng của một người cư sĩ. Thưa các vị, kinh văn khuyến khích người cư sĩ có quyền làm giàu, có quyền sống một đời sống vinh sang giữa trần thế, có quyền vươn đến địa vị rất cao của xã hội đời thường, có thể làm thống đốc tiểu bang, làm tổng thống, hay là bất cứ điều gì anh nếu có năng lực, có ý chí, có quyền vươn lên. Mình đừng có một cái suy nghĩ là đạo Phật dạy cho người ta cam phận, chịu nghèo đi, chịu thất học đi, chịu khổ đau đi, thưa không. Không hề có chuyện đó. Là người Phật tử giữa cuộc sống đời thường, nếu các vị không thành đạt được những cái nhu cầu cần thiết, thì thưa đại chúng là ta không có phương tiện để có thể giúp được ai. Người cư sĩ Phật tử mà càng giàu, càng có địa vị, càng có quyền uy, thì người đó càng làm được rất là nhiều công ích cho xã hội. Mình thử hình dung là nếu anh chàng đó là một tỷ phú, điều hành một công ty có tới 10.000 nhân viên, thì với cái năng lực tu của họ, với cái lòng nhân ái vị tha của họ, thì họ làm hạnh phúc đến 10.000 gia đình chứ không phải ít. Nếu người Phật tử đó là người lãnh đạo quốc gia, thì những dự án của họ, những cái công trình của họ đóng góp, thưa các vị, không phải cho 10.000 nhân viên, mà cả một quốc gia gồm có vài trăm triệu người. Một cái dự luật họ phê ra thì có cả vài trăm triệu người thừa hưởng. Thì mình hình dung là Đức Phật hay là Đạo Phật không hề khuyến khích người ta chịu nghèo, không hề khuyến khích người ta cứ bằng lòng cam phận với một con người thấp lè tè dưới nấc thang xã hội, thưa không hề. Cho nên mình phải phân định hai điều này cho rõ. Là một cư sĩ, các vị có quyền làm giàu, có quyền thụ hưởng đời sống vật chất vô cùng bình thường. Có điều cài phía sau của những tâm thức người Phật tử đó là cái lòng vị tha của các vị, lòng thương của các vị đối với vạn người trong xã hội này. Các vị phải chia sẻ cái điều kiện tiện nghi của các vị có đến bao nhiêu người. Và khi mình chia sẻ cái tiện nghi của đời sống mình đến với người ta, thì cái hạnh phúc của các vị nó tăng gấp 100 lần. Người càng vị kỷ bao nhiêu thì người đó càng chuốc phiền muộn nhiều bấy nhiêu. Người càng vị tha, càng thương người, càng giúp đỡ người, thì niềm vui hạnh phúc, trái tim của họ nó càng rộng, cho nên hạnh phúc nó càng dâng lên rất là lớn, thưa các vị. Đó là điều thứ nhất, ta phân định rõ cái hành xử, cái sử dụng và cái thọ dụng của người cư sĩ và thọ dụng người xuất gia nó rất là khác biệt. Mình đừng đem cái pháp chế của người xuất gia bắt cư sĩ và làm theo, điều này rất là nghịch lý. Đó là nét thứ nhất. Điều thứ hai nữa đây, đó là hai loại pháp hành. Nó rất là khác biệt. Cái pháp hành trì của người xuất gia, thứ hai là cái pháp hành trì của người cư sĩ. Nó có những điểm chung và những điểm riêng của nó. Thế nào là chung, thế nào là riêng? Cái điểm chung đó là, thưa các vị, cái nhu cầu ăn ở bệnh tật, ăn mặc ở bệnh giống như nhau. Cái nhu cầu của một tu sĩ hay của một cư sĩ gì nó cũng giống nhau, tại vì cơ thể sinh lý thì nó đồng đều với nhau thôi. Cơ thể của một người tu cũng giống như cơ thể của một người Phật tử bên ngoài, cũng cần nạp năng lượng vào để tồn tại, cũng cần mặc ấm để tồn tại, cũng cần nhà ở cho vừa phải. Thế thì nó có một cái điểm đồng nhau, đó là giống nhau về cấu trúc cơ thể, giống nhau về nhu cầu. Nhưng mà nó khác biệt ở chỗ là cái nhu cầu và cái tham muốn, hai cái này nó rất là khác. Với một cư sĩ, thưa các vị, nếu cái nhu cầu đó để tồn tại, để sống còn, để đủ, để hưởng thụ cuộc sống nó vừa phải, thì nhu cầu là cái gì tất nhiên nó đặt ra cho mọi cơ thể con người đều thọ hưởng đồng đều. Thế nhưng mà người ta không dừng lại nhu cầu, người ta đẩy cái nhu cầu trở thành cái sự tham muốn, cho nên nó có sự khác biệt. Mình chia sẻ cái điều này để cho các vị có một cái nhận biết. Thứ nhất, nhu cầu thì nó có điểm dừng, nhưng mà thèm khát thì nó không có điểm dừng. Đây là cái sự khác biệt. Ví dụ mình đói, cái nhu cầu ăn mà khi ăn no rồi thì nó dừng, nó không thể ăn thêm được. Nhưng mà thèm khát thì thưa các vị nó không dừng. Ví dụ như mình lạnh, mình cần mặc ấm, khi mặc ấm rồi thì nó có điểm dừng. Thế nhưng mà ngoài cái chuyện mặc ấm, người ta còn có sự thèm khát là phải mặc cho sang, phải cầu kỳ. Thế cho nên thèm khát thì nó không dừng, mà nhu cầu thì nó dừng, đủ thì nó dừng. Nó không thể ăn thêm được, không thể mặc nhiều lớp áo được, chỉ ngần đó mà thôi. Thế nhưng mà khi sự khát thèm nó có mặt thì thưa các vị, thứ nhất là không có điểm dừng, thứ hai là càng ngày nó càng đi vào cái chiều hướng phức tạp là một, rườm rà là hai, làm rối rắm tâm thức mình là ba. Và nó làm cho cái tập khí thèm khát của mình càng ngày càng dày, để đưa mình vào khổ não là bốn, bốn điều nó phát sinh. Chưa có sự thèm khát nào mà dừng cả, thưa các vị. Nhưng mà nhu cầu thì nó phải dừng lại khi nó vừa đủ. Tôi ví dụ, nếu mà mình cảm thấy cái nhu cầu là mùa đông này mặc cái áo như thế này đủ ấm, thì nó dừng lại. Thế nhưng mà cái sự thèm khát của mình là cái áo này mới vừa mua bữa trước, nhưng hôm nay thấy chừng như nó không còn đẹp, cho nên thấy người ta bán cái áo khác, mình mua tiếp. Thế thì có thể trong một mùa đông người ta mua tới 10 cái áo lạnh là chuyện bình thường. Cái nhu cầu của tôi đi một đôi giày, tôi đi 5 năm chưa chắc đã hư. Nói 5 năm là ít đó, thông thường mình mang đôi giày như tới 7 năm. Thế nhưng mà, thưa các vị, cái sự thèm khát của mình đó thì nó không dừng, cho nên mình đi đôi giày này đành đằng còn xài được, nhưng mình thấy người ta bán giày kia nó rẻ hơn, hoặc là có người phát tâm cúng dường, thế nên chắc đóng tới 10 đôi giày để làm sưu tập giày chơi. Thế thì thèm khát không dừng là như thế. Và tôi cũng rất lấy làm kinh ngạc nha. Tôi thấy tại sao quý thầy nhiều giày quá. Quý cô thì không biết có hay không, nhưng mà chừng như nhiều lắm là 2 đôi đủ rồi, thưa các vị. Mùa đông mùa hạ gì tôi cũng một đôi giày đó mà mang cùng trời cuối đất. Thế mà tôi thấy cái chỗ để giày sao nó ngổn ngang. Một thầy tôi đếm rất là nhiều đôi này, dép này, giày. Và thậm chí có những người đôi giày họ nó tồi tàn, nó biêu ríu làm sao mà cứ mang tới mang lui, dán đi dán về, hỏi ra đó là đôi giày kỷ niệm. Và cái chuyện lạ lùng đó là người ta có gan bỏ của cải tài sản, bỏ vợ bỏ con đi tu, mà cái đôi giày kỷ niệm của người thân cho mà mang nó mấy chục năm không bỏ được là sao chứ? Cái lạ. Có những điều nó vô cùng rườm rà mà người tu chúng ta dường như là người ta thích rườm rà vô cùng, thưa các vị. Người ta thích vẽ vời nhiều thứ cho nó rườm rà. Cuộc đời vốn nó phức tạp rồi, đi tu đáng lẽ là mình phải làm cho nó giản dị đi, thế nhưng mà càng ngày càng phức tạp ra cái chuyện lạ. Mình không hiểu tại sao người ta có gan làm cho nó phức tạp cuộc đời, nhất là người tu. Tôi không biết là xóm mấy cô có thấy là nhiều sư cô ưa bài vẽ, ưa làm cho đời sống mình nó nhiều phức tạp không, nhưng mà trên mấy thầy thì dường như không thiếu điều này. Không có cái gì tuyệt vời bằng cái phòng của các vị mà thông thoáng, sạch đẹp, nó vô cùng giản dị là nó vô cùng đẹp. Dường như là người ta không ưa như thế, người ta muốn nó rườm rà đủ thứ chuyện. Và cái chuyện kỳ lạ đó là cái sự đơn giản, thanh thoát, nó là cái gì nó đẹp ở bên ngoài rồi nó đẹp trong tâm thức của các vị. Cái điều rất rõ ràng là tâm thức người ta càng rườm rà bao nhiêu thì người ta càng thích bài vẽ bên ngoài rườm rà bấy nhiêu. Và tâm thức người ta càng giản dị bao nhiêu thì bên ngoài nó càng giản dị theo cái tâm thức họ bấy nhiêu. Và con người chừng như là họ cảm thấy rất là trống trải, cho nên họ cần phải vẽ vời đủ thứ bên ngoài để che chắn, để làm cho cuộc đời họ có hương sắc hay sao đó. Rồi từ cái điều đó mà nhìn lại, thưa các vị, dường như bỏ phiền não là cái chuyện nó đau vô cùng, cho nên người ta không bỏ phiền não được. Người ta muốn có một chút phiền não, chút u buồn, chút bất an, chút lo lắng để người ta trang trí cho đời sống người ta cho nó có giàu cái điều để tự hào. Chứ còn nguyên tắc là mọi thứ phiền não nó đều là cái bên ngoài dính chi với các vị đâu. Các vị có quyền bỏ nó hết, các vị vốn là con người không phiền não. Bản chất của ta vốn không phải là con người sinh ra để phiền não. Con người thật của các vị là cái nhận biết thì có phiền não nào dính được. Các vị chỉ mất phiền não thôi chứ không mất cái gì của các vị cả. Cái con người nguyên sơ của ta là không có chi để mất cả. Những cái mà các vị chấp chặt vào, tôi là buồn, tôi là giận, tôi là ghét, tôi là thương, là những cái bên ngoài, không phải là tự thân các vị. Mất chỉ phiền não mất thôi. Còn cái cốt lõi nhất của các vị thì không bao giờ mất. Và kỳ thực là những cái nó vô cùng là tạm bợ, nó ghé lại đời sống các vị, thì các vị hãy cho nó rơi rớt bớt đi cho cuộc đời nó nhẹ thở. Đằng này không, mình không dám cho nó rơi rụng cái chi cả. Thứ gì cũng cất để làm kỷ niệm. Kỷ niệm bên ngoài, những cái vô cùng lặt vặt người ta cũng chồng đóng lại. Thậm chí một lá thơ thôi, người ta gửi từ năm nẫm năm xưa, đọc một lần là đủ. Còn này không, xếp lại nó để trong hộp, để dành để làm kỷ niệm. Thơ của bạn bè, thơ của bằng hữu, thơ của đệ tử, cất một đống để làm kỷ niệm, để cho cuộc đời mình nó rườm rà ra. Và trong khi thưa các vị đâu cần như thế. Và nếu người nào có khả năng cất những cái thứ rườm rà để làm kỷ niệm thì người đó cũng có khả năng cất trong lòng mình đầy hết những cái thứ rác rưởi để làm kỷ niệm cho cuộc đời mình. Không biết người ta tu cái kiểu gì. Và cái chuyện đó nó vô cùng giản dị mà tại sao không bỏ được. Thì làm sao có thể tuyên bố được là lòng tôi rỗng, lòng tôi trống, lòng tôi thênh thang, lòng tôi sạch nhẵn. Làm sao chứng nghiệm được cái trạng thái vô lậu của tâm. Nhớ từng đoạn nhật ký, nhớ từng chút kỷ niệm vui buồn của quá khứ. Rồi nhớ không không đủ, viết nó lại để lưu. Và lưu ở trần thế này chưa đủ, đưa lên mạng để dành. Sợ trần thế này nó có bị quả tai, nó có bị động đất mất thì mình còn lôi trên trời xuống mà làm lại được. Có cái chuyện lạ. Mà thưa các vị, dường như là người ta càng tu người ta càng toan tính ra rất nhiều điều để cất chứa, trong khi đó nguyên tắc của đời sống càng rũ bớt bao nhiêu thì nhẹ bấy nhiêu. Cuộc đời anh nó vô cùng thanh thản chứ có gì mà ghê gớm đâu. Những cái không phải của anh hãy để cho theo gió mây bay đi. Anh hãy giữ lại cái thật sự là con người của anh. Thế thì không cần tu chi nhiều đâu thưa các vị. Tóm lại, những cái phần cạn đó là những cái nhu cầu có thể thỏa được. Nhưng những cái phần tinh tế thâm sâu là những cái khát thèm của con người. Thưa các vị, dường như nó không có chỗ dừng. Khát thèm về vật chất, về lợi, về danh, đó là những cái khát thèm nó thô thôi. Mình có được một cái áo, mình mong muốn có 5-10 chiếc áo, những cái đó thưa các vị, có một lúc nào đó người ta tự nhiên xả bỏ rất là dễ. Thế nhưng mà những cái cất chứa trong tâm thức các vị cũng là một loại khát thèm vô cùng tinh tế. Cất chứa kỷ niệm, cất chứa niềm vui, cất chứa nỗi buồn. Đó là những cái mà tâm thức ta khó một lần loại trừ. Khi nào mình có khả năng loại trừ sạch nhẵn những cái thọ dụng như thế thì mới có khả năng làm cho lòng mình rỗng, làm cho lòng mình trống, và mới có khả năng nếm được hương vị của Phật Pháp. Bằng không thì các vị chỉ là một người cất chứa nhân thế, chán rồi các vị vô chùa, các vị cũng cất chứa những kỷ niệm bằng hữu, kỷ niệm thầy trò, những lá thơ, những lời thầy dạy, vân vân, toàn là những cái thứ nó làm cho đầy một vùng tâm thức của chúng ta. Thưa các vị, nó không ích lợi gì cho đời sống người tu nhiều lắm đâu. Và nếu khéo thì thưa các vị, người ta mới có thể đi vào cái tầng sâu của sự tu tập. Bằng không thì mình vẫn vơ chơi trong cái thế giới trần gian này. Mình hết nắm bắt nhân gian thì mình vô chùa mình cũng nắm bắt nhiều thứ để làm giàu có, để làm tràn đầy tâm thức vốn dĩ đã phức tạp. Vô tu thì nó càng chồng thêm cái sự phức tạp. Đó là đôi điều chúng ta đi ngang qua cái phần thọ dụng này. Và thưa đại chúng, là còn mấy phút nữa, nhưng mà thôi nghỉ sớm nữa. Nói nhiều quá mất lòng nhau lắm. Cũng may là tôi ở đây, tôi là một ông tăng, không phải trụ trì, cũng không phải sư anh lớn, cũng không phải là người có cái quyền uy chi đối với đại chúng. Cho nên có những cái mình đi ngang, mình nhìn, mình thấy mình tức cười, nhưng mà ý kiến nhẹ nhàng thôi, nghe không nghe là chuyện của các vị. Chứ mình ở Việt Nam, thưa các vị, là đồ tôn đệ tử mình nói tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai nó không nghe là ra tay thôi. Mình nói này, phòng của con nó quá rườm rà, nghe con dẹp hết. Nói buổi sáng buổi chiều liếc mắt vô nhìn, thấy nó vẫn còn để nhiều thứ rườm rà, nó này, xách cái búa vô đây, xách xà beng vô đây, cải cái này vứt, cải kia vứt, sạch đẹp gọn trống cho tôi. Thưa các vị, khi nào các vị dọn phòng các vị thấy là nó rất là dễ thương, do vì mình có dịp mình dọn dẹp hết những cái thứ linh tinh lủng củng mà mình cất mình chứa này, các vị thấy nó trống, nó thoáng. Và cái pháp chế này nó cũng rất là hay, đó là chừng 8 tháng dọn phòng lần cũng rất là hay. Bằng không thì các vị sẽ làm cái phòng của các vị thành cái nhà kho là không có chỗ đi vô. Và tôi không biết là các vị không có chịu chuẩn bị như thế, bất thần các vị ngã cái đùi các vị chết rồi, nó rất là nhiều cái phiền phức cho người khác chứ. Người ta dọn dẹp phòng mình cực lắm chứ, mình phải làm cho nó gọn ngay từ bây giờ. Nếu ở những cái quê hương nó khó nghèo, nó đói khát thì thôi ta tha cho phép. Cắt cái này chút, cái kia chút, cái gì cũng để dành nữa. Còn ngay nơi đây, thưa các vị, không thiếu thứ chi cả. Thế mà cái chi cũng để dành, cái chi cũng cất chứa thì rất là tội nghiệp. Cái phòng trà của mình á, những cái thứ mà mình xài là đa phần mình ghét nó rườm rà, cho nên mình phải muốn cho nó hết. Ví dụ như một gói gạo lứt mình ăn cho hết, tại vì mình thấy nó rườm rà. Chứ đừng tưởng là mình thích. Trà cũng thế, mình uống cho nó hết, tại vì mình không ưa để nhiều lượm thượm thôi. Người ta thấy, người ta tưởng là mình thích cái đó, nhưng mà không phải. Tại ghét nó quá, muốn dẹp sạch, bỏ thì nó tội nghiệp, cho nên làm cho sạch thôi. Và thưa đại chúng, là mình có một cái bệnh mà mình chưa thể trừ được, đó là mình rất rất yêu mến những cuốn sách, mình không bỏ được thôi, chứ ngoài ra thì thứ chi mình có thể vứt được hết. Chỉ những cuốn sách mình quý nhất trong cuộc đời thôi. Chứ còn tất cả những cái thứ gì người ta cho thì mình đều coi nó rất là nhẹ. Mình luôn là giữ cho cái không gian của mình sạch, đẹp, thoáng đãng. Và càng ít rườm rà bao nhiêu, người ta càng quét dễ bao nhiêu, quét dọn dễ bao nhiêu. Người ta bài ra thì nó dễ, thưa các vị, mà dẹp thì nó rất là khó. Chừng như người ta thích bài mà ta không thích dẹp mới lạ. Và nói như thế để cho đại chúng có một cái kinh nghiệm, đó là các vị phải làm thế nào cho cái không gian chung quanh của các vị nó thoáng đãng, nó sạch đẹp. Cái này nó là cái biểu tượng của một đời sống tâm thức thoáng đãng sạch đẹp, tươm tất ngăn nắp thoáng đãng sạch đẹp. Những cái vô cùng cần thiết thì lưu lại, còn những cái nó không cần thiết thì thôi, yêu cầu là xiết cô hồn nó đi cho nó khỏe. Và làm thế nào sống như là Đức Thế Tôn đã chế định pháp chế của các thầy tỳ kheo ngày xưa, chỉ có ba y một bát thôi. Và Thế Tôn cho phép thêm nữa là có được cái dao cạo để cạo tóc, có thêm cái bàn chải đánh răng, đãi lọc nước, không thể thiếu thôi. Còn ngoài ba cái thứ đó thì đều là dư cả, thưa các vị. Cho nên các vị mà rườm rà bao nhiêu thì nó càng phức tạp bao nhiêu. Và cuộc đời nhân thế nó đã rườm rà rồi, cho nên mình là người tu, mình đã làm được một điều nó vô cùng đơn giản. Đơn giản trong cách ăn, đơn giản trong cách mặc, đơn giản trong cái đời sống chung quanh, và đơn giản trong tâm thức luôn, đơn giản trong cách nói năng luôn. Đừng có quá ư là rườm rà, quá cầu kỳ. Đừng có làm cho cuộc đời nó thêm phức tạp, mệt. Và thôi dừng ở đây.